Bỗng nhìn, con chim cất tiếng nói lanh lảnh, làm bà giật cả mình. Nếu tôi giúp bà được toại nguyện, thì bà có muốn bắt tôi nữa không? Ô hay, một con chim biết nói. Bà Ngọ cấu vào đùi mình mấy cái xem thực hay là mơ, quả vẫn đau như thường. Bà Ngọ run run hỏi, Mi là cái giống gì? Con chim xanh đáp, tôi có thể khiến con bà về ăn Tết với bà không chỉ một ngày, mà cả một tuần. Tấm xin chào bạn. Hôm nay Tấm xin gửi tới bạn câu chuyện Con chó con nằm trong series truyện ngắn Tấm hiếu thảo. Tấm hy vọng sau khi thư giãn lắng nghe những câu chuyện của Tấm, bạn sẽ tự rút ra cho mình những bài học về đạo đức tốt đẹp, làm hành trang cho một cuộc sống có thật nhiều hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn. Và bây giờ, mời bạn cùng Tấm bước vào câu chuyện. Bông lầm lũi chui vào gậm giường rồi uể oải khuỵu xuống. Đôi mắt nó rỉ ra hai giọt nước mỏng dính. Con kỳ của nó biến đâu mất hai hôm nay rồi. Chó mẹ cứ nằm im lìm vậy nhưng chẳng hề ngủ. Hễ nghe tiếng động nhẹ như một tiếng lá rơi ngoài hiên chẳng hạn, nó cũng vồ vập chạy ra nhưng rồi lại lủi thủi quay vào, cái đuôi xỉu xuống. Bà Ngọ hai hôm nay cũng nhớ con kỳ nên chẳng chợp mắt sớm như mọi khi được. Bà nằm nhớ những khi bà làm vườn, con chó như cục bông gòn cứ lon ton bám đuôi mẹ chạy hết từ luống đậu sang luống cà. Đôi chân lũn cũn cũng ra điều bắt chước đào đào bới bới. Nhà lúc nào cũng vui như có trẻ con. Vậy mà tự dưng nó lại phắn đâu không biết. Tết nhất đến nơi rồi, bà cô đơn đã đành. Nay con chó mẹ không đâu lại cũng côi cút như bà thì kể không buồn làm sao được. 4 năm nay, kể từ ngày con Mai, đứa con duy nhất của bà lên xe hơi về nhà chồng, hai con chó với vườn rau chẳng khác nào liều thuốc giảm đau tại chỗ cho nỗi cô quạnh của bà Ngọ. Ngày nào, bà cũng lách cha lách trách với hai mẹ con chó cùng cây rau cây giáng. Thế mà lại đỡ. Này bỗng thiếu đi một con, nó chả nôn nao thế nào ấy. 4 năm nay, chưa khi nào bà Ngọ thấy con Bông vật vã như thế. Ngày nào nó cũng sục sạo khắp xóm tìm con. Đôi mắt nó quắc lên, đôi tai vẩy căng cứng và cái mũi thì lúc nào cũng khìn khịt sát đất. Dường như nó có cảm nhận được một tín hiệu nào đó của con kỳ ở đâu đó quanh đây chăng? Rồi buổi trưa ngày thứ 3, bà thấy con Bông cuống quýt cắp gáy con kỳ tha về, mình mẩy nó sức tả tơi như vừa lôi ra từ trong bụi rậm. Đôi mắt nó lờ đờ, còn cái bụng thì xẹp lép. Bà Ngọ vội đi nấu cho nó nồi cháo thịt. Con chó con vụt mõm tợp cháo phàm hơn cả heo, con mẹ cứ ngoe nguẩy chạy xung quanh liếm láp mình mẩy con, thỉnh thoảng cái đuôi lại quẫy tít cả lên. Con danh con, đi đâu mà làm mẹ mày mất ngủ mấy đêm liền, nợ lắm. Ngắm mẹ con nhà chó đoàn tụ, trong giây phút bình an của tâm hồn, bà Ngọ bỗng thấy lòng ghen tị. Ô kìa, rõ là dở dói, ai lại người đi ghen tị với con chó? Nhưng mày có biết không hả chó, khi những mong cầu tối thiểu nhất của một con người là đừng có bị cô đơn cũng không được thỏa, thì người ta sẵn sàng hạ mình xuống để so bì với cả hai mẹ con nhà mày như vậy đấy. Nói thì bà con bảo ngoa, chứ từ dạo ấy đến giờ con Mai mới về thăm mẹ được có một lần, ấy là lần nó về xin tách khẩu. Ai bảo bà chỉ đẻ độc đứa con gái, lại thả cho nó đi lấy chồng xa rõ xa. Chẳng may lại vào nhà giàu quá, người ta khinh bà già nhà quê không ưa cũng được, bà cũng đâu có ham mò lên trên ấy. Nhưng chỉ ít ra người ta cũng phải cho con gái bà về thăm bà chứ. Bà rau cháo nhì nhằng cũng sống được qua ngày, chứ đâu đến nỗi phải ngửa tay xin tiền nó mà người ta sợ. Bà bắt đầu nhìn quanh quất khắp nhà. Nhìn đến cái chổi lúa dựng một góc kia, bà lại thấy ngày bà còn cầm tay con dạy nó quét sân. Nhìn qua cái bể nước mưa đậy hở tấm sắt, dòng rêu chát xanh cả thành, bà lại thấy ton tót bên trên một đứa nhóc con vừa nhảy vừa hát. Mang cái xe đạp cũ ra lau, bà nhớ những ngày con bé con còn lau trao chồng Bông đạp xe đi học. Ngó qua cành đào bà mới sắm chiều qua, bà lại nhớ những ngày giáp Tết dắt díu con đi sắm xanh chậu quất thử cái lá rong. Giờ có đào có quất nhưng vẫn chưa thấy Tết về tí nào. Khi còn có mình với cả con chó, bà không còn tự lừa dối bản thân mình bằng cái câu con gái là con người ta nữa. Các cụ ngày xưa hay an ủi những bà mẹ khi phải gả con đi như thế. Thế rồi một sáng sớm mai, trong lòng bà chợt nảy lên một cái ham muốn vô lý tột cùng. Bà nhủ thầm, Tết năm nay nếu cho con Mai về ăn Tết với bà một ngày thôi thì bà đổi gì bà cũng đổi. Thế rồi bà lắc đầu và cười chua chát vào cái viễn tưởng ấy. bà lại quay về thực tại và lúc Cúc đi nấu cháo cho con Ki. Xem chừng vết thương trên mình nó đã sắp lành hẳn, nhưng còn nhiều chỗ chưa khô. Tự dưng ở đâu xà xuống một con chim nhỏ. Trước ngực nó viền một đường màu đen quý phái. Chiếc đuôi dài của nó ánh lên màu xanh biêng biếc, đan xen một cách đều đặn với những vệt đen, khiến cái đuôi giống như một khuôn nhạc diệu kỳ. Cái cách nó chắp cánh lại sau lưng, nòm sang trọng như một bậc trí nhân điềm tĩnh. Vẻ đẹp này xưa nay bà chưa thấy bao giờ. Bà tưởng chim quý mới mua bên nhà ông Thâu bị sổng, nên trực bắt về để rước nó về lồng. Bỗng nhiên con chim cất tiếng nói lanh lảnh, làm bà giật cả mình. Nếu tôi giúp bà được toại nguyện thì bà có muốn bắt tôi nữa không? Ô hay, một con chim biết nói. Bà ngọ cấu vào đùi mình mấy cái xem thực hay là mơ, quả vẫn đau như thường. Bà ngọ run run hỏi, mi là cái giống gì? Con chim xanh đáp, tôi có thể khiến con bà về ăn Tết với bà không chỉ một ngày mà cả một tuần. Sau vài giây chờ hồn vía quay trở lại, bà mới đáp, một tuần. Người có biết một tuần là mấy ngày không hả chim? Ta chỉ ước nó về với ta một ngày thôi là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Tất nhiên tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Bà ngọ nheo mắt đầy nghi hoặc. Con chim ngúng nguẩy cái mào mượt như nhung của mình một phát rồi ngước lên. Bà phải cho con chó con nhà bà theo tôi ngay hôm nay bà ạ. Phải, con Kỳ đó. Đúng 28 Tết, con gái, con rể bà sẽ dắt cháu ngoại về ăn Tết với bà một tuần. Tìm bà ngọ giật theo chiều thẳng đứng. Đã 4 cái Tết, nhà chỉ có mình bà đi ra đi vào. Năm nay mà có cả thêm gia đình con Mai nữa thì sung sướng nào cho bằng. Ấy mà bà bỗng chột dạ. Hơ, làm sao ta tin mi được hả chim? Mi tha chó nhà ta đi mà con gái ta không về được với ta thì ta ăn thịt được mi chắc. Nhìn ta dễ lừa lắm hay sao vậy? Bà không tin thì đừng hối hận đấy nhá. Nếu ngươi có phép lạ thật, sao ngươi không thử làm cho những vết xước trên người con Ki lành lại cho ta xem đi? Bà ngọ nhanh trí. Con chim không nói gì mà chỉ nhấp nhấp cái mỏ đầy kiêu hãnh hai cái. Tức thì những vết gai cào trên khắp người con Ki lập tức lì lại, rồi bộ lông mượt mà như chưa hề có vụ gì xảy ra. Con bông dường như cũng nhận thấy sự thay đổi kỳ diệu ở đứa con yêu dấu. Nó chồm hẳn dậy ôm con Ki vào nách mà hít hít hà hà. Mắt bà ngọ lập tức sáng lấp lánh. Quả nó nói thiệt làm thiệt, phép màu thần kỳ bày ngay ra trước mắt. Chắc hẳn bà ăn ở phúc đức nên trời Phật thương gửi xuống chú chim thần đây mà. Không dùng lúc này thì còn dùng lúc nào nữa. Nhìn cảnh hai mẹ con Ki âu yếm nhau, cảm giác ghen tị lại trồi lên trong lòng bà như một mầm cây lạ nhú lên giữa hòn đảo cộc cằn hoang vắng. Dường như trong bà muốn đánh đổi thật. Bởi những rùa buổi sáng dỗi việc, bà kê ghế ra sân bóc vỏ lạc, hai mẹ con nó lại líu díu dắt nhau sang hàng xóm du ngoạn tới trưa lòi mới về. Bởi những bữa trưa bữa tối, có mình bà với cái mâm cơm, con bông cùng con Ki cứ vụt mặt vào ăn chung một bát, nhìn suốt cả ruột. Bởi khi đêm đến, mình bà lăn qua lăn lại trên chiếc phản gỗ, thì ở dưới gầm cứ xúc xích tiếng mẹ con chúng nựng nịu nhau. Bà già nuôi chúng cho đỡ côi cút thật, nhưng Ki nhìn thấy chúng quấn quýt nhau là bà lại thấy tủi thân. Đứng trước mối lời quá lớn, cộng với nỗi cô đơn tích tụ suốt 4 năm, bà ngọ bèn hân hoan đồng ý. Dù gì ta cũng là chủ của nó, ta quyết định sao mà chẳng phải chịu, ta nuôi mi ta có quyền cho mi đi chứ, thì đã sao? Bà cố tình né ánh mắt của con bông mà gật một cái với con chim. Bà bấm bụng, mất con này đẻ con khác, lo gì, bà phải xích con Ki lại. Đoạn bà gọi con bông vào nhà, vờ là sai nó đi xịch chuột. Trong lúc vẫn lúi húi bên trong, còn chưa rõ ngoài kia chim với chó ra sao, bỗng bà nhận cuộc gọi của con Mai. Vẫn cái giọng vội vội vàng vàng với mẹ như mọi khi. Alo, mẹ à, con đây. Mai à. Năm nay vợ chồng con đưa cháu về ăn Tết với bà nhá, ba hôm nữa tụi con về. Thế tụi bay ở chơi Tết đến khi nào? Bọn con ở hết một tuần, mùng 4 bọn con mới về nội. Năm nay ông bà nội đi du lịch nước ngoài trốn Tết rồi. Bà ngọ gần như tuột cả tay khỏi điện thoại, vội vã chạy ra ngoài hè. Con bồng cũng phóng theo. Con chim với con Ki đã biến mất, không còn một dấu lông, chỉ còn trơ trơ lại màu xích. Vậy là đích thị chim thần rồi còn gì nữa. Bà ngọ đứng ngẩn tò te, con bồng cũng đứng ngẩn tò te. Rồi bà già vội vã lao xuống bếp. Ấy là bà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, lấy chỗ nấu nướng cho rộng và sửa soạn thêm vài bộ bát đĩa. Bà cẩn thận bóc bộ bát đĩa nhựa có hình mèo Kitty ra lau rửa. Bà mua từ mấy năm trước để dành cho cháu ngoại mà nay nó mới về. Còn gì nữa nhở? À phải rồi, bà phải dọn dẹp cả cái giường trong buồng bấy lâu nay lũ nhện định cư. Chúng nó từ trên thành phố về ngủ lại, lạ giường lạ nhà, ít nhất cũng nên dọn dẹp cho thật là sạch sẽ. Sau một hồi bở hơi tai, bà đứng chống nạnh trước vườn gà. Nhắm thằng gà trống này cho đêm giao thừa này, gã trống choai kia cho mồng một này, rồi chú thọt chân nọ để nốt mồng hai, thế là đẹp. Lính quính trong niềm vui có hạn, bà không cần cố tình cũng quên mất con bông. Sau đoạn ngẩn tò te là đoạn con này hấp tấp lao ra cổng. Nó khựng lại bởi có lẽ nó chẳng thấy dấu hơi của con kia ở đâu mà tìm. Nó cúi đầu buồn bã, rồi nhấm nhẳng khó chịu quay trở vào. Nó không trách bà, chỉ lầm lũi cất mình vào sâu trong gầm giường. Đến bữa nó vẫn ra ăn cơm, chắc để bà Ngọ khỏi bận tâm về nó. Nhưng cái miệng nó lề rề nhai cơm như nhá trấu. Nó dầu ánh mắt mờ mịt xuống bát cơm cho bà khỏi thấy. Ăn xong, nó lại lùi lũi chui vào góc tối. Cả ngày bà Ngọ chẳng nghe tiếng nó sủa. Nó cũng không buồn đi thưa thớt với bọn hàng xóm. Chiều chiều, nó phơi mình trong những giọt hoàng hôn màu đỏ tía và lặng lẽ nhìn ra ngoài ngõ. Ngõ sâu hoắm, nó chỉ ngồi lặng im, không chờ đợi, không hy vọng. Cứ thế đến hôm thứ ba, bà Ngọ không thể dối mình được nữa. Bà mang ghế ra cổng ngồi với con bông. Bà khẽ hỏi, mày nhớ con kỳ lắm à? Mày học được cái kiểu ngóng con của bà từ hồi nào thế hả bông? Con chó ừ từ từ nằm xuống. Mặc dù đôi khi trông ngóng vào một thứ không biết khi nào quay về, còn dai dẳng và âm ỉ hơn nỗi đau khi biết đứt rằng nó không bao giờ quay về nữa. Nhưng ít ra, bà thì vẫn còn có thứ để trông ngóng, còn con bông thì không. Còn nó sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, tại bà cả thôi. Giờ bà muốn trả lại con kia cho nó cũng đã muộn rồi. Bà giật mình, vội vã ôm con bông vào lòng, rồi bà khóc nức lên, không giấu giếm nữa. Bà cảm thấy mình độc ác, giống như vừa moi hết lợn nhựa của một đứa trẻ vô tội vậy. Khi bà ngẩng lên, thì con chim xanh hôm nào lại xuất hiện. Nó hiện về để cho bà thay đổi quyết định đây chắc. Bà ngọ ngẩng lên, vồ ngay lấy nó. Rồi câu đầu tiên bà nghẹn ngào mà nói với nó như thế này. Chim ạ, con gái là con người ta. Tấm xin cảm ơn bạn đã đi cùng Tấm đến hết câu chuyện này. Cảm xúc của bạn bây giờ là gì? Hãy cho Tấm biết bằng cách để lại bình luận phía dưới đây bạn nhé. Và nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho những người mà bạn yêu thương nhất bạn nhé. Tấm xin cảm ơn bạn và chúc tâm bạn luôn đủ đầy và bình an.